Vietnam Plus Podcast.
Chào mừng quý vị đến với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin ngày 6 tháng 4 năm 2024 có những nội dung chính sau đây. Ghi nhận ca mắc cúm gia cầm AH9 đầu tiên trên người, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn. Một người dân xin khai thác kho báu dưới sông Cà Ti ở Bình Thuận. Bộ Công an cảnh báo tội phạm giả cảnh sát giao thông thu tiền phạt nguội. Thanh Hóa thua, huấn luyện viên Bobok ngất trong phòng thay đồ. Vì sao Israel không kích nhầm vào đoàn xe viện trợ ở Gaza? Ngày 6 tháng 4, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế có công văn khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, Viện Pasteur TP.HCM đề nghị các đơn vị tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm lây sang người sau khi ghi nhận ca mắc cúm AH9 đầu tiên tại Việt Nam. Trước đó, ngày 10 tháng 3, Cục Y tế Dự phòng thông tin bệnh nhân nam 37 tuổi, trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, xuất hiện triệu chứng sốt và tự mua thuốc điều trị nhưng không thường xuyên. Bệnh nhân sinh sống ở khu vực chợ buôn bán gia cầm. Ngày 16 tháng 3, bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và được chẩn đoán viêm phổi nặng, nghi do virus. Kết quả xét nghiệm bước đầu tại bệnh viện phát hiện dương tính cúm A và có các gen tương đồng virus cúm A phân tuyếp H9. Mẫu bệnh phẩm được gửi tới Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm khẳng định. Ngày 1 tháng 4, Viện Pasteur TP.HCM phát hiện mẫu bệnh phẩm dương tính với cúm A phân tuyếp H9. Bệnh nhân hiện đang được điều trị tích cực. Theo trình bày của ông Huỳnh Phú Tân, ngụ xã Long Điền, huyện Long Hải, Bạc Liêu, hiện nay đang tồn tại một kho báu ẩn dưới lòng sông Cà Ti với khoảng 3 tấn vàng được người Nhật chôn giấu. Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bình Thuận, căn cứ Nghị định số 96/2009 NĐ-CP của Chính phủ, Sở đã đề nghị ông Tân phải cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh, chứng minh về nơi chôn giấu vật quý, đồng thời lập phương án thăm dò nơi chôn giấu kho báu cũng như ký quỹ cam kết khắc phục môi trường. Trước yêu cầu này, ông Tân cho rằng qua thời gian dài hiện không còn tư liệu và ông này khẳng định được cha mình chỉ chính xác vị trí kho báu này. Ông Tân cam kết sẽ đóng phí lãnh thổ môi trường 500 triệu đồng và đề nghị Bình Thuận cho công an bảo vệ và cán bộ kho bạc giám sát quá trình ông khai quật kho báu. Ông Tân cũng cam kết khi lấy được kho báu sẽ sung vào kho bạc tỉnh Bình Thuận 70%, chỉ lấy 30%. Gần đây, nhiều người nhận được tin nhắn cuộc gọi từ số lạ tự xưng là cảnh sát giao thông và thông báo nộp phạt nguội. Theo Bộ Công an, thông tư số 32/2003/TT-BCA ngày 1 tháng 8 năm 2023 của Bộ Công an đề ra những quy định, nhiệm vụ, quyền hạn hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông. Theo đó, các trường hợp vi phạm phạt nguội đều được gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm hành chính. Nếu việc đi lại khó khăn và người liên quan không có điều kiện đến làm việc trực tiếp thì có thể đến trụ sở công an cấp huyện nơi cư trú để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính đó. Bộ Công an khẳng định gửi thông báo vi phạm được thực hiện bằng văn bản giấy hoặc qua phương thức điện tử, đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông để người dân chủ động tra cứu, chấp hành. Thanh Hóa tiếp tục chìm vào khủng hoảng sau trận thua Hải Phòng 0-2. Các hậu vệ Thanh Hóa mắc hai sai lầm cá nhân dẫn đến hai bàn thua. Nếu không có may mắn, họ còn nhận nhiều bàn thua hơn. Huấn luyện viên Bobok có lý do để thất vọng. Thậm chí sau trận, nhà cầm quân Bulgaria đã ngất lịm đi. Một thành viên trong ban huấn luyện Thanh Hóa cho biết, huấn luyện viên Bobok bị choáng và ngất ở trong phòng thay đồ. Ông không thể vào họp báo, các bác sĩ đang phải kiểm tra. Trợ lý Mai Xuân Hợp là người tham gia họp báo thay thế. Ông Hợp cũng thừa nhận những lỗi sai của đội nhà. Theo ông Hợp, các cầu thủ Thanh Hóa chơi không tốt, mắc lỗi, thiếu tập trung. Theo tôi, đội nào thể hiện tốt hơn, quyết tâm hơn thì sẽ chiến thắng. Nhầm lẫn nghiêm trọng trong nhận diện mục tiêu và quy trình liên lạc có vấn đề là nguyên nhân khiến Israel tấn công nhầm đoàn viện trợ ở Gaza. Vào tối ngày 1 tháng 4, đoàn xe 3 chiếc chở nhân viên nhóm cứu trợ tổ chức bếp ăn trung tâm thế giới WCK đang chạy dọc theo con đường ven biển của dải Gaza. Trong bóng đêm, phía trên đầu họ một máy bay không người lái UAV của quân đội Israel đang quét tìm các tay súng Hamas. người điều khiển UAV không nhìn thấy biểu tượng WCK trên nóc xe do trời tối, đồng thời phát hiện một người đàn ông có vũ trang đứng trên xe tải và nhận định nhóm vũ trang Hamas đang chiếm giữ xe, nên xác định đây là mục tiêu thù địch và khai hỏa. Cuộc tấn công đã vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 4 tháng 4 đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Ông cảnh báo hỗ trợ của Washington sẽ phụ thuộc vào việc Tel Aviv nỗ lực bảo vệ nhân viên cứu trợ và dân thường đến đâu. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.